là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm tin là câu chuyện truyền thanh, bảo hiểm y tế cứ phải là ưu tiên số 1. Phần cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức diễn ra tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua tỉnh Yên Bái tham dự hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm phòng chống tham nhũng tiêu cực giai đoạn 2012-2022. 10 năm qua, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 2.700 tổ chức đảng, gần 168.000 đảng viên, trong đó có 7.390 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng hoặc liên quan đến tham nhũng. Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật hơn 170 cán bộ cấp cao diện Trung ương quản lý, trong đó có 33 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, 3 ủy viên Bộ Chính trị, 1 nguyên ủy viên Bộ Chính trị, hơn 50 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Riêng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng đến nay, 50 cán bộ diện Trung ương quản lý đã bị kỷ luật. Qua công tác thanh tra kiểm toán, đã kiến nghị xử lý trách nhiệm gần 44.700 tập thể cá nhân sai phạm, kiến nghị thu hồi xử lý tài chính hơn 975.000 tỷ đồng, gần 76.000 hectare đất, chuyển cơ quan điều tra gần 1.200 vụ việc có dấu hiệu tội phạm, kiến nghị xử lý hơn 2.000 văn bản có sơ hở pháp luật. Đặc biệt từ sau khi Thường trực Ban chỉ đạo ban hành cơ chế chỉ đạo phối hợp phát hiện xử lý các sai phạm qua kiểm tra giám sát thanh tra kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, các cơ quan chức năng đã chuyển đến cơ quan điều tra xem xét xử lý hơn 330 vụ việc có dấu hiệu tội phạm trước khi ban hành kết luận kiểm tra thanh tra, tăng hơn 3 lần so với các năm trước.
Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái, 30 tháng 6 năm 1945, 30 tháng 6 năm 2022, tuần qua, tỉnh ủy tổ chức hội nghị ra mắt phát hành cuốn sách lịch sử Đảng bộ tỉnh tập 3 giai đoạn 2001-2020 và cung cấp thông tin định kỳ trong Đảng. Với 512 trang, cuốn sách lịch sử Đảng bộ tỉnh Yên Bái tập 3 là sự tiếp nối cuốn lịch sử Đảng bộ tỉnh Yên Bái tập 1 và tập 2. Cuốn lịch sử có bố cục chặt chẽ và những ảnh minh họa cho từng giai đoạn lịch sử. Sau hơn 2 năm nghiên cứu, sưu tầm và biên soạn với sự đóng góp tham gia ý kiến đầy tâm huyết trách nhiệm của các đồng chí, nguyên lãnh đạo tỉnh, các nhân chứng lịch sử qua các thời kỳ, các nhà khoa học cùng sự giúp đỡ của Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cuốn sách được hoàn thành. Đây là một công trình khoa học phản ánh trung thực, khách quan, sinh động về mọi hoạt động và sự phát triển của Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2001-2020.
Tuần qua, tỉnh Yên Bái công bố quyết định thành lập trường Cao đẳng Yên Bái trên cơ sở sáp nhập các trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái, Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch, Cao đẳng Y tế, Trường Mầm non Thực hành Yên Bái. Ông Đặng Đình Thắng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái giữ chức vụ hiệu trưởng trường Cao đẳng Yên Bái. Trường Cao đẳng Yên Bái hoạt động theo mô hình trường đa ngành, đa cấp độ, hoạt động theo hướng mở, đào tạo nghề đa dạng, đảm bảo về quy mô hợp lý về cơ cấu và ngành nghề, trình độ đào tạo đáp ứng nhu cầu đào tạo của cộng đồng và yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa, tránh lãng phí nguồn nhân lực chất lượng cao của các nhà trường là chủ trương đúng đắn và cần thiết, phù hợp với định hướng phát triển của Trung ương, của tỉnh theo tinh thần nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp trong giai đoạn hiện nay.
Tuần qua, đoàn đại biểu Hội đồng dân tỉnh do đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái cùng tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có buổi tiếp xúc cử tri các xã Yên Hợp, Xuân Ái, Yên Phú, An Thịnh, huyện Văn Yên. Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông tin tới các cử tri chương trình kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026, dự kiến diễn ra trong 2 ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 7. Kỳ họp này sẽ quyết định 6 nội dung quan trọng gồm một báo cáo và 5 tờ trình dự thảo nghị quyết về nguyên tắc định mức phân bổ nguồn vốn, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giao kế hoạch nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Thay mặt đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã giải đáp một số ý kiến của cử tri như ảnh hưởng của các công trình giao thông sau khi làm đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, mở rộng tuyến đường An Thịnh Yên Phú Viễn Sơn, tu sửa kênh mương đập khe dứa cầu treo xã Yên Phú, vấn đề hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm chăn nuôi, vấn đề nước sạch tại các thôn của các xã. Đối với các ý kiến kiến nghị của cử tri, đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiếp thu và truyền tải tới Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp sắp tới.
Tuần qua, Hội Nông dân tỉnh Yên Bái tổ chức hội thi nhà nông đua tài lần thứ 6 năm 2022 với sự tham gia từ 9 đội đến từ các huyện thị thành phố. Các đội trải qua 3 phần thi gồm phần thi lời chào nông dân, phần thi kiến thức nhà nông theo hình thức thi trắc nghiệm và thi qua hình ảnh chẩn đoán, cách xử lý và phòng trừ bệnh trong chăn nuôi và trồng trọt, Phần thi thứ ba là tài năng nông dân với các tiểu phẩm gần gũi với bà con nông dân qua hình thức sân khấu hóa. Hội thi Nhà nông đua tài là sân chơi bổ ích với mục tiêu nâng cao kiến thức kỹ năng cho cán bộ hội viên nông dân về phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới gắn với công tác xây dựng hội. Qua đó tạo điều kiện cho cán bộ hội viên nông dân trong toàn tỉnh có cơ hội được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh, tiếp cận ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất và đời sống, tăng cường sự gắn bó đoàn kết giữa hội viên nông dân với tổ chức hội.
Nhân ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, cũng trong tuần qua, Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh Yên Bái tổ chức ngày hội gia đình với chủ đề Gia đình bình an hạnh phúc và trao giải hội thi Nữ Doanh Nhân tự hào áo dài Việt. Qua chương trình, Hội Nữ Doanh Nhân mong muốn các nữ doanh nhân trong tỉnh tiếp tục phát huy và xây dựng những chuẩn mực truyền thống tốt đẹp gia đình Việt như lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, hiếu nghĩa, hiếu học, cần cù sáng tạo trong lao động, kiên cường vượt qua mọi khó khăn thử thách đã được gia đình Việt Nam giữ gìn, vun đắp và phát huy trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước. Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế là chính sách xã hội mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, nhất là các gia đình có mức thu nhập thấp khi chẳng may ốm đau hay có vấn đề về sức khỏe. Là hình thức bảo hiểm không vì mục đích lợi nhuận, bảo hiểm y tế là cách tốt nhất để mọi người giúp nhau chia sẻ rủi ro khi bị ốm đau bệnh tật. Vậy tham gia bảo hiểm y tế có quyền và lợi ích gì? Bảo hiểm y tế có ý nghĩa ra sao trong việc chăm sóc sức khỏe của mỗi chúng ta? Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Bảo hiểm y tế cứ phải là ưu tiên số 1.
Gia cảnh thuộc vào diện trung bình ở một xã vùng ven, nhưng gần 2 năm nay, cuộc sống của nhà ông bà Tiến Tùng bỗng trở nên chật vật vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Thu nhập của 4 nhân khẩu vốn chỉ trông chờ vào ruộng rau và hơn hecta rừng quế, cùng số tiền làm thuê bấp bênh của hai anh con trai, khiến bà Tùng phải tính toán chi tiêu rẻ sẻn, hợp lý để đảm bảo cho mọi sinh hoạt. Hôm nay đã gần đến giờ trưa, bà Tùng đang ngao ngán ngồi nhìn gánh rau ế từ phiên chợ sáng, thở ngắn, thở dài, thì ông Tiến từ rừng quế về trong trạng thái hưng phấn vì men rượu.
Chưa có bao giờ đẹp, đẹp gì ấy nhỉ? Đẹp như hôm nay, nó nước mây trời làm ta say say. Hay, hay, hay thật. Bà đó đâu rồi? Bà Tùng đâu rồi? Mở cho tôi cái cổng nào.
Say quá rồi à? Cổng tôi có khóa đâu, tôi chỉ khép thôi.
Thế mà không biết, cứ đợi mãi thôi.
Rõ là cái đồ say.
Say là say thế nào? Phải 3 chai nữa nhá. Đây vẫn tỉnh táo tàu nhá. Vẫn về được nhà, vẫn nhận ra cái gương mặt thân quen cũ mềm của tôi nhá.
Được rồi, ông không say chứ gì? Thế thì ông nghe tôi hỏi đây này.
Hỏi đi.
Cả làng cả nước người ta đang căng mình chống dịch Covid, thực hiện 5K, thế mà các ông vẫn tụ tập trẻ chén, nhớ làm lây bệnh tật, khổ cả nhà thì sao?
Bà không phải lo cho tôi. Thứ nhất nhá, là tôi đã tiêm đủ 3 mũi vaccine. Thứ hai á, là tôi lại cứ xúc họng bằng cái loại vaccine 65 ấy. Thì Covid-19, đến Covid-20 thì cũng bị tiêu diệt tiệt.
Thôi, nhảm nhí. Ông tắt ngay cái băng rẻ đi cho tôi nhờ. Mà ông lấy đâu ra tiền mà nhậu nhẹt tùm lum thế hả?
Tiền thì tiền của tôi chứ tiền ở đâu. Bà hỏi mà là gì?
Thôi đúng rồi, chắc là tiền bán quế tiền sáng nay phải không? Ui giời ơi, cái thời buổi Covid, rau cỏ không bán được, chỉ trông vào mấy cái cây quế thôi. Ông làm thế nào thì làm đấy.
Bà đừng có mà lằng nhằng nhé. Tiền tôi cũng đặt mua cây quế con để trồng mới hết rồi. Mà cũng phải tái sản xuất sức lao động nữa chứ.
Hai vợ chồng ông bà Tiến Tùng đang đôi co, chẳng ai chịu ai, thì bà Thảo hàng xóm sang rủ bà Tùng đi mua bảo hiểm y tế.
Bà Tùng ơi! Bà Tùng ơi! Bà đang làm gì đấy?
À, bà Thảo sang chơi à?
Vâng.
Nhà tôi trong này này, mời bà vào đây, bà vào đây, vào đây.
Ui giời! Hôm nay trông ông Tiến hồng hào đẹp lão quá nhỉ?
Đẹp? Đẹp cái gì? Đạt có điện đấy bà.
Thế à?
Mời bà vào uống nước.
Vâng. Bà uống nước đi.
Thế hôm nay chợ bố có ăn thua gì không?
Ăn thua gì không bà?
Thời buổi dịch giá ế lắm bà.
Chán thật bà nhỉ?
Đúng đấy, tình hình này xem ra có mỗi cái anh bảo hiểm y tế là đắt khách thôi bà ạ. Tôi thấy ở xã mình người ta rủ nhau đi mua ẩm ẩm ấy. Sốt ruột quá, tôi sang rủ bà đến nhà ông bảo đại lý mua lấy cái thẻ bảo hiểm y tế năm nay cho cả nhà bà ạ.
Tôi thì cũng định mua từ mấy hôm trước cơ bà.
Thế à?
Nhưng rau cỏ không bán được, nên bí quá.
Người ta mua đông mua tây thì kệ người ta. Mình muốn lúc nào mà trả được. Quyền của mình, chứ việc gì cứ phải cuốn hết cả quýt lên. Mà tôi nghĩ nhá, nhà tôi chả cần phải mua bảo hiểm y tế cho nó tốn tiền.
Sao ông lại nói thế? Bảo hiểm y tế rất có lợi đấy. Nhất là khi mình đau ốm, phải nằm viện đấy ông ạ.
Ờ, thì tuyên truyền người ta nói thế cho nó hay thôi. Đấy, mấy năm trước, hai vợ chồng tôi mua mà cả năm có sử dụng đến đâu. Quá là lãng phí.
Sao lại lãng phí?
Tôi với bà vẫn còn khỏe. Sáng ra ruộng chăm rau, chiều lên đồi quế, ăn ngủ đều đều, lại không có bệnh nền. Hai thằng con thì khỏe như lực sĩ, tăng ca liên tục mà vẫn như không. Mua bảo hiểm y tế thì có khác gì vứt đi cả dăm triệu chứ ít ỏi gì.
Ôi giời ơi, ông ấy, chúa chủ quan, ai mà biết trước được sức khỏe ngày mai sẽ ra sao. Mà ông ấy tạm dừng đầu tư mở rộng đồi quế để mua bảo hiểm y tế trước đã.
Cái bà này, đất đã chuẩn bị rồi, cây giống cũng đặt rồi, mùa vụ cũng sắp hết rồi, không thể hoãn được. Thôi, cái bảo hiểm y tế mình cứ tạm để lại, dăm bữa nửa tháng nữa tôi cho tỉa quế đợt 2, sẽ dành tiền cho bà mua bảo hiểm y tế.
Không, tôi nói rồi đấy nhá, không có sau này lại bảo không có ý kiến gì. Đấy, từ nay cái việc mua bảo hiểm y tế ông phải lo, mua sớm mua muộn hay có vấn đề gì ông hoàn toàn do ông đấy.
Được, nhất trí, cứ thế đi.
Thời gian trôi đi, ông Tiến cũng quên luôn lời hứa mua bảo hiểm y tế cho gia đình. Thế nhưng sự đời không như tính toán và tai ương đã bất ngờ ập đến gia đình ông. Anh có trai cả bị tai nạn ngã giàn giáo dẫn đến đa chấn thương phải nằm viện dài ngày. Nghe tin, bà Thảo và ông Bảo đại lý bảo hiểm y tế xã đến thăm hỏi động viên gia đình bà Tùng. Cũng đúng lúc ông Tiến từ viện về.
Ông Bảo, bà Thảo sang chơi ạ.
Vâng,
chào ông.
Chào ông. Ông vừa viện về đấy hả ông? Thế cháu đồ thế nào rồi hả ông?
Cứ mà hôm nay trông ông lạ lắm. Ông mệt à? Hay là có chuyện gì?
Không, không có chuyện gì cả. Mai thằng Đô được xuất viện.
Thế mà ông làm chúng tôi sốt hết cả ruột khổ thế.
Đây, mối lo nó ở trong cái túi này cơ này. Đấy.
Chắc chắn là viện phí rồi. Ôi trời ơi, gì mà nhiều thế này?
Bao nhiêu tiền hả bà?
Tất tần tật các khoản chi phí hết gần 20 triệu ông bà.
Ôi 20 triệu nhưng mà có bảo hiểm y tế thì lo cái gì? Chỉ phải nộp khoảng 4 triệu thôi. Chứ có vấn đề gì lắm đâu.
Khổ, ông ấy có chịu mua bảo hiểm y tế đâu.
Ồ.
Đấy.
Mà bây giờ ấy, mới trắng mắt ra.
Thì tiền tôi đã đầu tư vào đồi quế, chứ tôi có tiêu hoang phí gì đâu mà bà lại nói tôi.
Ôi trời, tôi thấy là không được rồi. Chứ ông bà tính toán gì thì tính, nhưng cái bảo hiểm y tế là phải nằm trong diện những vấn đề ưu tiên số 1.
Đúng là một phần do khó khăn, phần do tôi chủ quan. Cứ nghĩ cả nhà mình đều khỏe mạnh nên chưa cần thiết phải mua bảo hiểm y tế ông ạ.
Đấy, ông sai chính là ở chỗ đấy. Ốm đau bệnh tật rồi tai nạn rủi ro, nó đến bất thình lình, chưa có báo trước đâu để mà ông mua bảo hiểm. Chính vì thế mà người ta mới gọi thẻ bảo hiểm y tế là tấm bùa hộ mệnh chứ lị.
Đúng là cứ phải nhận được bài học đắt giá như thế thì ông mới ngộ ra được. Khổ, bây giờ lấy đâu ra tiền? Ông tính đi.
Thôi, chuyện đã xảy ra rồi. Bây giờ bà xem có còn khoản gì để nộp tiền cho con Mai nó ra viện đi. Mai tôi cho tỉa quế chắc cũng được khoảng 5 triệu đấy.
Nhưng mà làm gì còn khoản nào? Ông này, Có khi phải bán đôi lợn đi thưa ông ạ.
Ấy, đôi lợn của bà vẫn còn nhỏ lắm, đang độ nhớn, bán thì phí quá. Mà có khi cũng chẳng đủ tiền đâu bà. Thôi, bên tôi có chục triệu chuẩn bị cho thằng hai lấy vợ. Tôi cho ông bà mượn tạm, khi nào bán lợn trả lại cho tôi xong.
Tốt quá.
Được thế thì còn gì bằng.
Không biết là phải cảm ơn bà như thế nào cho nó đủ đây.
Ôi giời ơi, hàng xóm láng giềng, tối lửa tắt đèn có nhau, có gì mà phải ơn với huệ. À, mà đúng rồi, nếu muốn cảm ơn tôi ấy, thì ông hãy mua ngay cái bảo hiểm y tế cho cả nhà ông đi.
Đúng
chắc
rồi.
Chắc chắn rồi, nhất định tôi sẽ mua. Nhưng mà tôi sẽ mua dần dần thôi bà. Chứ mua cho cả nhà một lúc thì hiện tại thật sự nói chuyện với bà là kinh tế tôi đang hơi khó khăn tí.
Mua bảo hiểm y tế cho cả gia đình ấy thì càng nhiều người càng có lợi ông ạ. Từ thành viên thứ hai trở đi nhá, là mức đóng sẽ được tính giảm dần ông ạ. Theo đó thì người thứ hai chỉ phải đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất thôi.
70% à?
Ừ, thế còn người thứ ba lại giảm xuống còn có 60%.
Ô, thật à?
Người thứ tư là chỉ có đóng 50%. Và từ người thứ năm trở đi nhá, là chỉ còn có phải đóng 40% của người đầu tiên thôi. Đơn giản đấy mà.
Vậy ông cứ tính giúp xem, cụ thể nhà tôi nó là bao nhiêu?
Đúng rồi.
Đây đây, tôi tính luôn cho nhá. Nó sẽ như thế này ông bà nhá. Ông Tiến của mình ấy là người thứ nhất thì một năm là phải đóng có 4,5% của mức lương cơ sở một tháng. Mà hiện tại là mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng mà nhân với 12 tháng, vị chi một năm là 804.600 đồng. Đấy, khi đó người thứ hai ví dụ như bà Tùng đấy chẳng hạn nhá, là chỉ có phải đóng có 563.220 đồng thôi.
Ôi, thế thì hay quá ông ạ. Thì còn suất của hai thằng nhà tôi thì sao?
Đấy, ấy, tôi đang nói chưa hết. Tiếp đó là suất thứ ba là của anh Đô nhà mình đây nhá. Giảm xuống còn có 482.760 đồng. Và cuối cùng là suất của anh La. Đấy, anh Út đấy. Chỉ còn phải đóng có 402.300 đồng thôi. Như vậy là tổng số tiền gia đình ta phải đóng một năm là hơn 2.200.000 đồng. Chứ có nhiều gì lắm đâu.
Tính ra đấy, mỗi ngày gia đình mình phải bỏ ra khoảng 6.000 đồng thôi.
Đúng rồi.
Nhưng có thẻ bảo hiểm y tế là yên tâm. Chẳng may lúc ốm đau bệnh tật phải nằm viện điều trị dài ngày như anh Đô nhà mình đây á, thì
rồi,
được bảo hiểm y tế hỗ trợ tới 80% chi phí đấy.
Thế
vậy nên việc tham gia bảo hiểm y tế chính là đóng góp khi lành để dành khi ốm đấy ông bà.
Đấy, đấy cũng chính là cái tính ưu việt của chính sách bảo hiểm y tế, nhằm giúp cho người dân chia sẻ gánh nặng tài chính rồi để chi phí khám chữa bệnh. Hôm nay mình chưa dùng thì mình bù cho người khác, khi nào đến lượt mình thì cộng đồng lại bù lại cho mình mà.
Nhưng mà ông bảo này, tôi nghe nói là đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế phiền hà nhiêu khê lắm mà ông.
Ôi trời ơi, ông phải biết là chính sách bảo hiểm y tế ngày càng được đổi mới nhằm nâng cao quyền lợi của người tham gia rồi. Các cơ sở y tế bây giờ là không ngừng đầu tư về cơ sở vật chất kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng khám chữa bệnh. Mà ông biết không, bảo hiểm y tế cũng đã chi trả toàn bộ hoặc một phần cho người bệnh thực hiện các dịch vụ kỹ thuật cao đấy ông ạ. Mà hơn nữa nhá, mọi người chỉ cần có cái thẻ căn cước công dân thôi, hoặc là cài đặt ứng dụng bảo hiểm xã hội số VSSID trên cái điện thoại di động thông minh của mình này này, đấy là có thể đi khám bệnh được mà không phải xuất trình bất cứ giấy tờ gì khác nữa. Rất thuận lợi ông ạ. Đấy.
Thế thì tuyệt vời ông, mặt trời quá đi thôi.
Tuyệt quá còn gì nữa.
Đến lúc này tôi mới hiểu được sâu sắc và đầy đủ ý nghĩa nhân văn của bảo hiểm y tế. Thật đúng là của để dành khi ốm.
Của để dành là đúng rồi.
Ê, bây giờ ông đã thông suốt mua của để dành chưa? Hay là vẫn ưu tiên rượu đấy.
Chỉ cái là ra nhớ luôn, tôi xác định từ bây giờ mua bảo hiểm y tế hàng năm cứ phải là ưu tiên số 1.
Đúng rồi,
bảo nhân gì không?
Đúng rồi, chuẩn không lần chỉnh.
Bảo hiểm y tế phải là ưu tiên số 1.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tạo ra sản phẩm có thương hiệu, gia tăng giá trị kinh tế, có chỗ đứng trên thị trường, nhất là phát huy những tiềm năng thế mạnh sẵn có của địa phương, những năm trở lại đây, nhận thấy nghề nuôi ong lấy mật cho vốn đầu tư ít nhưng đem lại hiệu quả kinh tế cao, xã Vân Hội, huyện Trấn Yên đã xây dựng sản phẩm mật ong Vân Hội đạt tiêu chuẩn OCOP hạng 3 sao, qua đó thúc đẩy phát triển sản xuất theo hướng bền vững, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, từng bước phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về sản phẩm OCOP mật ong Vân Hội qua phóng sự sau.
Xã Vân Hội, huyện Trấn Yên có nhiều tiềm năng thế mạnh phát triển trồng rừng, nuôi cá lồng, chăn nuôi cũng như du lịch. Từ khi đạt chuẩn xã nông thôn mới vào năm 2017 đến nay, cơ cấu kinh tế của xã có sự chuyển dịch đúng hướng. Trên địa bàn xã có một hợp tác xã tổng hợp và một số mô hình liên kết trong sản xuất như mô hình nuôi cá lồng, mô hình trồng cây ăn quả có múi, nuôi ong lấy mật. Đặc biệt năm 2021, sản phẩm mật ong Vân Hội đã được công nhận sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao, góp phần nâng cao thu nhập đời sống của nhân dân trên địa bàn. Nhờ đó đến nay thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 44,5 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,2%. Đây cũng là tiền đề quan trọng giúp xã Vân Hội phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2022. Những ngày này, gia đình ông Trần Văn Ly ở thôn 8 Minh Phú, xã Vân Hội, huyện Trấn Yên cùng các thành viên trong tổ nuôi ong lấy mật đang tất bật thu hoạch mật ong. Những cầu ong nặng chữ mật vàng óng ánh sánh mịn hứa hẹn đem đến nguồn mật tự nhiên dồi dào. Ông Trần Văn Ly là một trong những hộ đầu tiên phát triển nghề nuôi ong lấy mật trên địa bàn xã Vân Hội. Gắn bó với nghề nuôi ong lấy mật từ lâu nhưng trước đây ông Ly chỉ nuôi nhỏ lẻ. Năm 2010 ông đã về Tam Đảo Vĩnh Phúc để học hỏi các mô hình nuôi ong cho hiệu quả cao, đồng thời học thêm sách báo để áp dụng vào nuôi ong lấy mật tự nhiên tại gia đình. Nhờ có rừng và diện tích cây ăn quả sẵn nguồn mật ong và phấn trong tự nhiên, nên ông Ly chỉ tốn chi phí mua thùng gỗ và công chăm sóc. Hiện ông có 70 đàn ong, mùa hoa nhiều ong có nguồn thức ăn phong phú nên sinh mật dồi dào hơn. Mật ong tự nhiên chất lượng nhưng ông Ly lại không có đầu ra ổn định cho sản phẩm, giá cả bấp bênh, thậm chí có thời điểm mật ong không bán được. Từ khi được chính quyền xã Vân Hội tuyên truyền vận động, hiểu được giá trị của việc xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP, ông đã mạnh dạn đăng ký tham gia. Đến nay sản phẩm mật ong của gia đình ông không chỉ có đầu ra ổn định mà giá thành cũng cao hơn, ông Ly cho biết.
Mục tiêu chính của chúng tôi vẫn là phát triển kinh tế, có thế thôi, và tiêu thụ sản phẩm. Chính vì cái loay hoay của việc không tiêu thụ được sản phẩm cho nên là chúng tôi mới muốn làm những cái thương hiệu để tiêu thụ sản phẩm. Mà muốn làm giàu được thì phải tiêu thụ được sản phẩm. Sản phẩm mình làm ra rồi mà không tiêu thụ được đồng nghĩa với như mọi năm hay là như năm trước là cũng làm ra. Thế nhưng có năm phải đổ mật cho ong ăn, không bán được. Bởi vì không có tên có tuổi trên thị trường thì không cạnh tranh được với lại các cái nơi khác. Nên là chúng tôi làm OCOP mà từ năm ngoái đến năm nay là chúng tôi làm OCOP và đồng thời là chúng tôi đi sâu vào cái chất lượng. Thì giờ này mà nói là đang đạt phát triển tốt và tiêu thụ sản phẩm rất là tốt.
Từ một vài hộ nuôi ong ban đầu, các hộ dân trong xã đã liên kết với nhau tạo thành tổ nuôi ong, cùng tham gia vào hợp tác xã tổng hợp Mạnh Thắng, xã Vân Hội. Việc liên kết đã giúp các hộ dân có cơ hội học hỏi kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau, cùng phát triển mô hình từ lúc nuôi con giống cho đến kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh, kỹ thuật tách chiết đàn mật, đảm bảo chất lượng, đồng thời xây dựng thương hiệu, mang đặc trưng riêng của địa phương, tìm kiếm quảng bá sản phẩm, tạo đầu ra ổn định, nâng cao thu nhập. Anh Nguyễn Văn Tiến, xã Vân Hội, huyện Trấn Yên nói.
Phương tôi là có thế mạnh về đồi rừng nên là tôi về phát triển về mô hình nuôi ong lấy mật ở địa phương là có nguồn mật tự nhiên rất dồi dào và hiệu quả kinh tế cao. Ngoài cái nuôi ong ra tôi kết hợp thêm cái mô hình là nuôi cá và nuôi trâu để tăng thêm thu nhập. Trong thời gian tới mục tiêu tôi là sẽ đẩy mạnh phát triển thêm cái mô hình sẵn có và để nâng cao hiệu quả kinh tế cho gia đình.
Vào mùa hoa nhãn hàng năm, các thành viên trong tổ nuôi ong cho hợp tác xã Mạnh Thắng cùng nhau thuê xe tải vận chuyển đàn ong lên Văn Chấn, Nghĩa Lộ để thu hoạch mật nhãn. Hết mùa, cây ra hoa lại mang những thùng ong về đặt trong vườn nhà, đổi cây để ong tiếp tục hút mật hoa rừng. Nhờ có việc nuôi ong lấy mật được duy trì hiệu quả, có sự liên kết với người dân, các địa phương khác cùng phát triển. Anh Nguyễn Mạnh Dũng, xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ cho hay.
Từ khi tôi ra ngoài Vân Hội là tôi thấy cái nguồn mật rất là phong phú về cái rừng tự nhiên ở Vân Hội, Trấn Yên, Yên Bái. Tôi mới ra ngoài này kết hợp cùng với lại anh em để làm cái công việc về khai thác mật rừng Vân Hội, tôi thấy rất là hiệu quả.
Toàn xã Vân Hội hiện có 1.200 ha rừng tự nhiên, trên 50 ha cây ăn quả. Đây là điều kiện thuận lợi để xã phát triển nghề nuôi ong lấy mật nhằm tạo công ăn việc làm, đem lại nguồn thu đáng kể cho các hộ gia đình trong xã. Từ khi thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, xã Vân Hội đã phát triển sản phẩm hoàn thiện về quy trình sản xuất, quản lý chất lượng, hoàn thiện nhãn mác, bao bì, mẫu mã có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thông qua việc phát triển sản xuất mỗi xã một sản phẩm OCOP, đẩy mạnh phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm, đời sống vật chất tinh thần của người dân trên địa bàn ngày càng được nâng cao. Ông Trần Đình Kiên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vân Hội, huyện Trấn Yên nói:
Chúng tôi thì cũng đã tạo điều kiện cho các cái mô hình sản phẩm này bằng hình thức là tập huấn các cái kiến thức khoa học. Cái thứ hai tức là chúng tôi cũng nhóm các hộ lại để thành lập cái hợp tác xã. Thế và trên cơ sở hợp tác xã thì các hộ gia đình trực tiếp tức là hướng dẫn giúp đỡ nhau về mặt kỹ thuật, về cái việc làm cụ thể thường ngày, quảng bá theo mấy hình thức. Hình thức thứ nhất là quảng bá trên mạng xã hội. Cái thứ hai là quảng bá qua con người cụ thể. Thế và tiến tới thì chúng tôi sẽ có cái gian hàng đối với cái sản phẩm này trên địa bàn để mà phục vụ khi khách du lịch đến đối với Vân Hội thì biết nhiều hơn về cái sản phẩm này. Thế thì và đồng thời thì với tiềm năng của địa phương thì chúng tôi tiếp tục nhân rộng, mở rộng để phát triển cái sản phẩm này trong cái thời gian tới.
Việc xây dựng nhãn hiệu sản phẩm OCOP mật ong Vân Hội là hướng đi đúng đắn, mang lại hiệu quả, giúp nâng cao giá trị sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, đồng thời góp phần làm thay đổi nhận thức của người dân trên địa bàn từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Divao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chế độ bảo hiểm được nhà nước bảo hộ. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng lương hưu hàng tháng khi về già, được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong suốt thời gian hưởng lương hưu, được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia. Lương hưu được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng, được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân, được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở và chế độ tốt khi người tham gia qua đời. Để tuổi già thảnh thơi, an vui, hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay.
Tới đây chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.